Chương 27. John đừng vải công tác xa nhà mấy tháng trời. Tôi phải ở nhà một mình với con nhỏ. Mỗi tháng có tới 9 ngày không có chồng, không có má, không có người thân thuộc. Tôi có gia đình hải quân với các bà vợ sĩ quan của cùng phi đoàn. Có mấy lần John đi vắng tới 6 tháng, anh đã đưa mẹ con tôi về Sài Gòn với má. Tôi không giỏi như những bà vợ trong phi đoàn VP4 của anh. Mỗi lần anh đi vắng, tôi sợ ma, sợ kẻ gian, nên dù đèn đã thắp sáng trưng chung quanh nhà mà cây súng PPK nặng sẵn 6 viên đạn, tôi vẫn giấu ở dưới nệm giường ngủ. Tôi thích đọc tiểu thuyết Việt Nam. Đối với tôi, đó là cách về thăm Việt Nam mà không tốn tiền. Cuốn sách tôi đọc là cuốn Tôi nhìn tôi trên vắt của Túy Hồng, nhà văn Việt Nam. Tôi có thể đi qua mấy chục nơi trong thành phố Sài Gòn, nhận ra những hình dáng quen thuộc, những con đường đại lộ trong trí nhớ. Trời ơi, không có gì sung sướng bằng được về nhà. Một hôm, tôi vừa định đi rước ra Lens ở lớp mẫu giáo, thì bỗng điện thoại reo vang. Một người đàn bà tổng đài hỏi tôi có nhận điện thoại collect của một người đàn ông tên là Jean Kaplan ở Paris không? Cái tên Kaplan lạ hoắc đối với tôi, nên tôi không ngần ngại từ chối. Nhưng chỉ mấy giây sau, điện thoại lại vang lên. Một người đàn ông nói tiếng Anh giọng Pháp. Câu nói đầu tiên của ông đã làm cho tôi kinh ngạc. Mỹ Dung, tôi là bạn của ba cô. Tôi muốn cô phải lắng nghe tôi nói, rất quan trọng. Tay tôi run rẩy, cố nắm chắc chiếc máy điện thoại khi người đàn ông gọi đúng tên tôi là Mỹ Dung, cái tên mà chỉ có ba tôi gọi mà thôi. 9 năm trước, tôi đã thay cái tên này, nên không ai còn nhớ. Tiếng người đàn ông lại vang lên trong máy. Tôi muốn cô phải thu xếp gấp cho má và em cô rời Sài Gòn ngay lập tức. Tôi ấp úng nói, từ lâu tôi cũng muốn mà. Kaplan ngắt lời tôi, giọng ông lại càng có vẻ gấp rút hơn. Cô phải đưa má cô ra khỏi Sài Gòn ngay, chiến tranh sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào. Dù rất ngạc nhiên vì cái tên cũ, tôi cũng vẫn phải cảnh giác, cho rằng đây là lối làm tiền của người lạ. Cách đây mấy năm, tôi về Việt Nam xin cho một đứa cháu của tôi đi Mỹ. Tôi đã đến Bộ Nội vụ để xin xuất cảnh. Một nhân viên cao cấp của bộ này đã đòi tôi phải đưa tiền cho ông và một vài người khác ở trong bộ. Có lẽ họ nghĩ tôi từ Mỹ về, không có thì giờ tố cáo họ. Họ đã nghĩ như vậy. Tôi nói với người đàn ông trong điện thoại, chiến tranh đã có mặt ở Việt Nam kể từ ngày thằng Tây của ông đầy bản chân lung lá phủ lên quê hương của chúng tôi. Tây đã về Tây rồi, nhưng chiến tranh vẫn không chấm dứt sau trận Điện Biên Phủ ông ạ. Cô nghe đây, ông bỗng nói lớn hơn, tính mạng của má cô đang bị đe dọa. Có phải cô phải đem má cô ra khỏi Việt Nam càng sớm càng tốt? Tôi đáp ngay, xin cảm ơn ông, nhưng tôi không có 50.000 đồng để mua giấy xuất cảnh cho má tôi đâu. Những người bạn của ba cô sẽ tới Sài Gòn trong nay mai. Như vậy, má cô và các em cô sẽ không được an toàn. Cô có hiểu không? Ông ta nhấn mạnh từng tiếng. Câu cuối cùng có giọng gắt gỏng. Vậy mà tôi vẫn cố cãi. Tôi hiểu, nhưng nếu họ là bạn của ba tôi, thì làm sao gia đình tôi bị lâm nguy? Ông ta vẫn kiên nhẫn nói, cô đừng giả bộ ngây ngô. Cô phải tin tôi, hãy đem má và các em của cô qua Mỹ hay qua Pháp cũng được. Họ phải rời khỏi Việt Nam. Xin ông chỉ cho tôi cách làm sao tôi có thể đem má tôi ra khỏi Việt Nam được. Bây giờ, đâu có ai cho phép xuất cảnh. Tôi nói, thì bảo chồng của cô tới gặp Đại tướng Hải quân Gaylor, là Tổng tướng lệnh Hải quân ở vùng Thái Bình Dương. Ông ta mới là người có thể giúp cô được việc này. Cô có nghe tôi không? Cô Dung, bây giờ tôi biết ông ta đã nói thật và đứng đắn, thế là tôi đã bắt đầu lo. Tôi ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào cửa, hai lòng bàn tay của tôi ướt đẫm mồ hôi, tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, như muốn nhảy ra ngoài. Bỗng, tiếng điện thoại lại reo vang. Tôi vội chụp lấy máy nghe. Lần này, tôi nghe giọng nói vòi vĩnh của thằng con tôi ở đầu dây bên kia.
Mom, sao không tới trước con? Con đói bụng lắm rồi.
Tôi giật mình nhớ đến việc tôi phải làm lúc này, là tôi đi rước Lan ở trường mẫu giáo. Thế là tôi đã đến trễ 5 phút. Sau khi đã cho Lan ngủ trưa, tôi lục hộp tủ để thơ và nhật ký. Tôi cố tìm cho ra một cái gì có liên hệ tới tung tích của ông Kaplan. Bỗng tôi thoáng thấy một bao thơ màu vàng chảy cộm trong ngăn kéo của bàn viết tôi. Bao thơ dán tem và đóng dấu Paris, người gửi là Jane Kaplan, nhưng lại không có địa chỉ. Tôi không biết ông ta, chỉ nhớ rằng 3 năm trước ông ta đã gửi bao thơ cho tôi. Trong bao thơ có hình của 5 người: ba tôi, anh Khôi, chị Thu Vân, anh Trung và một người con gái lạ cỡ tuổi tôi. Hình chụp vào một mùa đông trước điện Cẩm Linh đầy tuyết phủ, với nền trời màu xanh ngắt, màu xám, xám, xám như màu quần áo của những người trong hình. Ngoài ra còn có cả hình của ba tôi cưỡi ngựa Mông Cổ, hình ba tôi đang ngồi uống trà với Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Trường Chinh và nhiều người khác đứng sau lưng họ mà không biết là ai. Khi được những tấm hình này, tôi mừng, vừa thất vọng. Vì người gửi không viết một chữ nào, cũng không có cả địa chỉ của người gửi nữa. Hồi đó tôi nghĩ rằng không có địa chỉ người gửi là may, vì khỏi phải liên lạc với người xa lạ. Thế nhưng bây giờ tôi lại nghĩ khác. Thất vọng vì không biết cách nào để liên lạc, để có thể hỏi thêm về gia đình của tôi, suy nghĩ thêm về lời nói của Jean Kaplan. Tôi bắt đầu quan tâm đến tình hình chiến sự ở Việt Nam. Đêm đêm tôi chờ lúc Jean Lance ngủ, tôi nhón gót ra khỏi phòng, xuống nhà bếp ngồi một mình, ôm mối lo sợ. Tôi muốn biết tình hình ở Việt Nam qua báo chí Mỹ, nhưng tôi lại biết các ký giả Mỹ nông nổi, hời hợt, nên không tin tưởng ở họ. Từ đầu năm 1975, tình hình Nam Việt Nam mỗi ngày mỗi tồi tệ. Đầu tiên là việc mất Ban Mê Thuật, rồi cuộc rút lui từ Pleiku ra biển theo lệnh của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu bỏ ngỏ miền cao nguyên. Cuộc triệt thoái này đã gây tổn thất trầm trọng cho cả quân dân miền Nam. Sau đó chính trị miền Nam mỗi ngày mỗi thêm tồi tệ. Rồi quân Bắc Việt tràn qua Bến Hải, chiếm Quảng Trị. Trong khi tôi đang lo lắng về tình hình Việt Nam, thì John được nghỉ phép. Anh về nhà đã 10 ngày, mà tôi không dám đả động gì tới cú điện thoại của Jean Kaplan. Nhưng tôi vẫn tìm cách cho anh biết những tin tức liên quan đến Sài Gòn. Thế rồi, một buổi tối, tôi tâm sự với anh về sự sống còn của miền Nam. Anh chỉ dám nói nho nhỏ: em nghĩ mình sẽ mất miền Nam. John ngạc nhiên nói: cưng ơi, lúc nào cưng cũng ca tụng những người lính Việt Nam Cộng Hòa, mà sao bây giờ lại nói mất miền Nam? Như vậy là cưng coi thường họ quá, cưng phải tin tưởng ở họ, vì chính anh cũng biết họ là những người lính, chiến sĩ can cường. Tôi bật khóc, hai bên cằm tôi đau nhức, tim tôi tan nát khi phải nói thật với John. Mất miền Nam là một chuyện vô cùng đau khổ, nhưng nó sẽ xảy ra. Chưa bao giờ kể từ ngày ba em bỏ đi Bắc, em lại tin miền Nam sẽ lọt vào tay Cộng sản. Thế nhưng mà bây giờ em phải tin. Em không còn biết nói sao và cắt nghĩa thế nào cho anh hiểu. Em cũng tin là các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đánh giặc rất giỏi, nhưng họ chỉ giỏi khi được cấp trên cho phép đánh. Bây giờ thì họ đang bị trói tay. Mình sẽ mất Sài Gòn,
vì ông Thiệu không cho phép đánh. Vì mấy người Mỹ của ăn xỏ lá, chơi trò chính trị. Làm sao người lính có thể xông pha diệt địch khi mà tướng và tổng thống của họ đã ra lệnh rút lui? Hãy coi tin tức trong TV thì rõ, bản đồ miền Nam mỗi ngày nhuộm thêm màu đỏ. Tôi đã nói một hơi dài khiến cho John chố mắt nhìn tôi đầy vẻ kinh ngạc. Anh lặng lặng đi lấy một ly rượu. Chờ anh trở lại, tôi định đề cập tới cú phone của John Kaplan. Nhưng tôi chợt nghĩ rằng nếu anh có tin thì tin lời tôi thôi, chứ không tin lời của những người xa lạ. Tôi rụt rè nói, John, anh cố tìm cách đưa má và hai đứa em của em rời khỏi Sài Gòn được không? John liền nắm lấy tay tôi, bắt tôi nhìn thẳng vào mắt của anh và nói, má và hai đứa em của em cũng là má và hai đứa em của anh. Anh sẽ lo chuyện này. Cảm ơn John. Tôi vừa mừng vừa cảm động, nên chỉ nghẹn ngào nói được có bấy nhiêu thôi. John nói tiếp. Em có điên mới nghĩ rằng anh ngồi đây mà bỏ mặc má và hai em nhỏ của em. Khi miền Nam lọt vào tay Cộng sản, bổn phận của anh là phải bảo vệ em. Mà bảo vệ em tức là bảo vệ gia đình của em. Em lấy chồng khôn chứ không phải lấy phải một thằng chồng ngu đâu. Chỉ có thằng ngu mới để cho gia đình em còn kẹt lại ở Việt Nam. Em ơi, sẽ không ai sống được với em nếu má và hai em của em mà không qua Mỹ được. Tôi đã cười ra nước mắt lần đầu tiên kể từ sau ngày nhận được cú điện thoại của John Kaplan. Tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm trong người. Người tôi như muốn bay bổng. Như vậy là tôi đã yên tâm rồi. Sau đó vừa làm bếp, tôi vừa nghĩ đến John Kaplan. Phải chăng ông ta là một gián điệp? Ông muốn nhờ John đưa tin cho Bộ Tư lệnh Hải quân Mỹ. Nếu đúng, John nên báo cho ông tướng Gaylor, Tổng Tư lệnh Hải quân ở Thái Bình Dương. Nghĩ vậy, trong bữa ăn tôi đột ngột nói, em muốn cho anh biết một chuyện mà em đã giấu mấy ngày nay. John liền đoán, em có bầu phải không? Không phải. Em ước gì em có bầu, sanh năm sanh ba gì cũng được, em không sợ. Nhưng chuyện này mới đáng sợ. John lại đoán mò, em lại bị tích kẹt do chạy quá tốc độ trong trại phải không? Tôi lắc đầu ra hiệu cho anh lắng nghe, rồi tôi từ từ kể lại cái cú điện thoại của một người đàn ông ở bên Pháp. John đã bỏ dao bỏ nĩa xuống bàn, chăm chú lắng tai nghe. Rồi anh đã tỏ vẻ bực mình là tại sao với một tin động trời như vậy mà tôi lại giấu anh. Quả thật tôi đã giấu kín chuyện này ngay cả chị Cương ở nhà, chỉ cách đó 5-7 dặm thôi. Tôi cũng vẫn không cho biết. Anh Gray, chồng của chị phục vụ bên lục quân trên đảo Hawaii, chị cũng giấu chồng về ba tôi. Theo lời yêu cầu của chị, John cũng không cho người anh cột chèo biết sự thật về ông già vợ. John thắc mắc tại sao bạn của ba tôi lại báo tin về cuộc tấn công miền Nam. Nếu ba tôi trở về, tại sao lại phải đưa má tôi ra đi khi hai người đã sống cách xa nhau 19 năm trời? Tuy thắc mắc như vậy, nhưng anh không tin là quân Cộng sản Bắc Việt có thể chiếm miền Nam, vì anh vốn rất tin ở người lính Việt Nam Cộng Hòa. Trong những ngày cuối tháng 3, đầu tháng 4, chúng tôi theo dõi sát tình hình chiến sự Việt Nam, rồi càng ngày càng thất vọng. Khi Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh rút lui khỏi cao nguyên, quân dân đã bỏ chạy hỗn loạn. Khi quân Cộng sản Bắc Việt tràn qua sông Bến Hải mà không gặp một phản ứng nào của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, thì chúng tôi biết rằng tình hình đã hoàn toàn tuyệt vọng. Lúc đó, John mới vội vã tìm đường về Việt Nam đón má tôi và hai em. John vào sở
trong căn cứ hải quân ở Pearl Harbor để xin 30 ngày nghỉ phép. Việc xin phép không có gì là khó khăn, nhưng viên thượng sĩ đánh máy cho biết hải quân vừa ra lệnh không cho ai đi Việt Nam, kể từ hạ sĩ quan trở lên, nếu không có sự vụ lệnh. John hối thúc anh ta cứ đánh máy cho xong giấy phép. Anh ta đã vâng lời. Thế là John về nhà với tấm giấy phép còn bỏ trống nơi đi. Khi đã có giấy phép trong tay, John bắt đầu gọi điện thoại tới căn cứ không quân Hickam, hỏi các chuyến bay đi Thái Lan và Việt Nam. Anh sẽ qua giang máy bay quân sự. Tôi thì gọi cho tòa lãnh sự Việt Nam ở San Francisco để hỏi về thủ tục nhập cảnh. Nhân viên tòa lãnh sự cho biết, người có quốc tịch Mỹ phải có giấy nhập cảnh nếu muốn ở Sài Gòn từ 3 ngày trở lên và phải đợi chừng 3 tuần mới được cấp visa. Nếu phải đợi cho tới 3 tuần thì nước mắt rồi. Chúng tôi đã phải tính xem có con đường nào có thể vào Sài Gòn mà không cần giấy nhập cảnh không. Chúng tôi đã nghĩ rằng bây giờ người đi ra thì khó, chả có ai dám trở vào Sài Gòn nữa. Chắc lúc này hỗn quân hỗn quan, ai mà xét việc John có ở lại quá hạn 3 ngày không. Chúng tôi nghĩ như vậy cho tạm yên tâm để lo việc khác. Việc khác đó là tìm chỗ trên máy bay nhà binh để bay về Sài Gòn. Trưa hôm đó, John đã trở lại phi trường không quân Hickam để thăm dò các chuyến bay một lần nữa. Anh được biết chuyến bay thường xuyên hàng tuần cho nhân viên của tòa đại sứ Mỹ sẽ cất cánh ngày hôm sau, nhưng có thể không còn chỗ vì tình hình biến chuyển ở Việt Nam, mà nhiều dân sự lẫn quân sự đã phải bay qua Sài Gòn để chuẩn bị. John chợt nhớ ông sĩ quan hải quân. Ai cũng biết rằng ông thượng sĩ hải quân cũng tháo vát, sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi mắc kẹt. May mắn là đơn vị của Military Elite Command ở căn cứ Hickam có một ông thượng sĩ hải quân. John vội tới gặp ông ta. Anh ghé tai thân mật nói nhỏ rằng anh cần đi Việt Nam gấp để đem gia đình vợ ra khỏi Sài Gòn. Vừa nói, anh vừa đưa giấy phép cho ông ta xem. Ông thượng sĩ bèn đứng thẳng người lên, lấy giọng nghiêm trang nói: tôi tin là thiếu tá có đủ giấy tờ cần thiết để trình cho bên kia. Chỉ ai có công vụ mới được ưu tiên sang Sài Gòn vào lúc này mà thôi. Dù biết John chẳng có giấy tờ gì, ông cũng cho anh một chỗ trong chuyến bay ngày hôm sau. Ông chỉ cho anh nơi lấy chỗ ngồi trong máy bay. Người lính không quân ngồi xét quầy vé, chau mày khi xem giấy đi đường của John. Mà giấy màu đỏ là giấy mà ông thượng sĩ hải quân vừa phát cho John. Nhưng anh không nói gì, chỉ im lặng. Trong khi đó John nhịp nắm ngón tay lên mặt quầy. Đó là thói quen cố hữu của anh. Hồi nhỏ, anh chơi kèn clarinet, nên bây giờ quen tay, hễ rảnh là anh bấm kèn. Có lẽ anh lính bị tiếng nhịp đều đều đó làm cho khó chịu, nhưng không dám nói gì, chỉ vội vàng trao giấy tờ lại cho John. Đêm đó, John mới bắt đầu sửa soạn tinh thần cho chuyến đi mà chúng tôi biết không biết là nên gọi nó là cái tên gì. Anh nôn nao và mong sao cho mau sáng để lên đường. Anh nói với tôi, họ có thể đẩy anh trở lại máy bay khi tới phi trường Tân Sơn Nhất. Nhưng nếu vô thẳng Sài Gòn không được thì anh sẽ bay sang Bangkok để xin visa. Thế nào, chồng của em cũng sẽ có mặt ở Sài Gòn trong tuần này. Bỗng John có vẻ đăm chiêu, rồi nghiêm giọng nói, anh cần biết hai địa chỉ. Một là đại tá Trần Duy Bính và cô nhi viện Minh Trí. Anh sẽ nhờ đại tá Bính cung cấp một chiếc xe jeep, một khẩu súng và một người giúp anh khi cần. Tôi giật mình hỏi, chi vậy? Tại sao lại đến cô nhi viện? Anh vui vẻ hỏi lại, bộ em
không muốn mấy đứa con nít mồ côi được đi ra nước ngoài nếu có dịp sao? Tôi nhớ lại mấy năm về trước, lúc John được biệt phái qua hơn 6 tháng. Anh đưa hai mẹ con tôi về Sài Gòn ở với má tôi. Khi rảnh rỗi, tôi thường đến viện mồ côi để giúp đỡ. Cô nhi viện Minh Trí là nơi mà tôi đã tới nhiều lần, đã đem tiền của các bà vợ sĩ quan trong phi đoàn của John để mua giường ngủ, thuốc, áo, sữa và cất vườn chơi cho các em. Ở đây có hơn 30 em. Bây giờ, nghe anh nhắc tới viện mồ côi, tôi rất xúc động. Tôi không ngờ anh lại nghĩ tới trẻ mồ côi trong những giờ phút nguy hiểm này. Tôi không biết nói gì hơn là cảm ơn anh rối rít. Anh nói, đừng cảm ơn. Hãy lấy giấy bút, ghi địa chỉ cho anh lẹ lên đi. John có thói quen của một phi công là làm việc gì cũng đúng giờ. Vì thế, anh luôn luôn có một cuốn sổ tay để ghi lại những việc phải làm theo thứ tự thời gian. Tôi vậy, vội lấy giấy tờ, ghi số điện thoại của đại tá Trần Duy Bính. Không những thế, tôi ghi luôn cả số điện thoại của bạn tôi, George Esper, hiện đang làm cho thông tấn xã Associated Press. Sau đó chúng tôi đồng ý với nhau là sẽ dùng văn phòng của AP làm nơi liên lạc bằng điện thoại. Hơn nữa John sẽ phải tới nhà báo thường xuyên để nghe tin tức thời sự. Tôi cũng cho anh biết địa chỉ của bà Sơ Nguyễn Thị Trọng, người quản trị cô nhi viện Minh Trí lúc bấy giờ. John đã cất cuốn sổ tay vào một cái kẹp da, cái cặp da bằng đựng tài liệu, rồi đưa cho tôi 2 giấy tờ, biểu tôi viết bằng chữ Việt như sau. Tên tôi là John Grant. Tôi về đây để che chở cho gia đình của vợ tôi, chờ ngày ông Đặng Quang Minh, tức Đặng Văn Quang từ Hà Nội về. Ông Minh là ba vợ của tôi. Các ông nên kiếm tôi với đại tá Nguyễn Hoàng Phát, hay với gia đình bên vợ tôi là ông Trần Văn Diệp, Trần Văn Thủy, họ cũng sẽ từ Hà Nội về. Tôi chắc không nói chuyện hay thương lượng với bất cứ ai ngoài những người kể trên. John đã tin đây có thể coi như là một cái bùa hộ thân phòng khi anh bị cộng sản bắt. Viết xong những giấy tờ trên, tôi bỗng rùng mình lo sợ. Nếu anh bị bắt thì chuyện gì sẽ xảy ra? Mảnh giấy viết tay này có được ký lô nào không? Chúng sẽ làm gì anh nếu chúng không tin? Trong lúc hỗn quân hỗn quan, chúng nó cứ bắn liều. Rồi anh chết thì sao? Vì lo lắng như vậy nên tôi không muốn cho anh đi Việt Nam nữa. Tôi đã ngỏ ý đó với anh, nhưng anh đã chấn an tôi. Anh nói, thì anh chỉ đề phòng thôi. Anh không tin là sẽ có chuyện gì xảy ra cho anh, vì anh cố gắng giải quyết mọi việc trước khi cộng sản tấn công vào Sài Gòn. Tôi đã đành phải tin lời của anh, nhưng vẫn không yên tâm lắm. Mọi việc bây giờ trông cậy vào sự may rủi và tài tháo vát của anh mà thôi. Tôi cũng không quên thầm van vái những người đã khuất mặt, khuất bóng trong gia đình, cầu xin sự phù hộ cho John để anh rước được má và 2 đứa người em tôi qua Mỹ. Để bớt căng thẳng, tôi đưa cháu Lance đi bộ ra biển ngay trước cửa nhà. Trời đêm nay không trăng sao. Xa xa bờ bên kia là hải cảng Pearl Harbor, đèn sáng trưng. Tôi nắm bàn tay nhỏ bé của thằng con. Hình như nó đã biết được cái nỗi lo sợ của tôi, nên tối nay nó đã nắm chặt bàn tay tôi, không đòi chạy đua với tôi trên bãi cát nữa. Má sợ hả má? Bỗng Lan sợ hỏi. Không, má không có gì phải sợ. Tôi đã cố lấy giọng bình tĩnh trả lời một cách yếu xìu. Ba nói mình phải can đảm, sợ quá mình sẽ thành ngu. Thằng nhỏ 5 tuổi của tôi, nó thích dùng chữ ngu. Cái gì cũng ngu, món ăn dở cũng ngu, chó sủa làm cho nó sợ, con chó cũng ngu. Nhưng nếu tôi quá sợ, chắc sẽ thành ngu thật.
Tôi nắm tay con đi trên biển, nhìn lên bầu trời tối đen. Vừa đi tôi vừa khấn thầm. Hải Vân ơi, chị cần cưng lắm. Cưng, đi theo để phù hộ cho anh John. Đưa má và hai em hòa bình, minh tâm sang Mỹ với chị. Hãy bảo vệ má, như hồi cưng còn sống nghe em. Hải Vân.
Năm 1954, khi ba tôi tập kết ra Bắc, tôi mới 9 tuổi. Bây giờ năm 1975, con trai tôi 5 tuổi. Ba nó phải liều mạng về Việt Nam để cứu bà ngoại nó chạy sang Mỹ vì ông ngoại nó và Cộng sản Hà Nội sắp xâm chiếm miền Nam. Làm sao có thể cắt nghĩa cho nó hiểu bây giờ? Rồi, con tôi sẽ hiểu Cộng sản trong đời sống của gia đình này. Tôi cũng sợ con tôi lạc đường, lạc lối, một khi nó đã trưởng thành.